4. Hội mừng côi. Vấn đề quan trọng nhất trong loạt bài này hay là trong cuốn sách này nói về hội mừng côi mà giáo hội qua các đức giáo hoàng hằng khuyến khích giáo dân hãy gia nhập hội mừng côi để được hưởng nhiều ơn ích bởi chuỗi hạt mừng côi. Thật sự mà nói, trong số nhiều người Công giáo chúng ta đã có rất nhiều người có lẽ chỉ biết lần chuỗi hạt mừng côi kính Đức Mẹ mà không hiểu biết gì về sự quan trọng của hội mừng côi. Như ở trên chúng tôi đã trình bày về nguồn gốc, sự tích của kinh mừng côi và tất cả sự quan trọng của chuỗi hạt mừng côi mà chính Đức Mẹ khi hiện ra bất cứ ở đâu với bất cứ vị thụ khải nào, Đức Mẹ đều khuyến khích con cái mẹ hãy nâng lần chuỗi mừng côi. Và chỉ có chuỗi mừng côi là làm đẹp lòng Đức Mẹ nhất. Đức Mẹ còn nói, nếu chúng con lần chuỗi mừng côi mà cầu xin với mẹ bất cứ điều gì thì mẹ sẽ ban cho chúng con được như ý. Đọc các truyền tích trong sách này, quý bạn sẽ thấy Đức Mẹ đã ban muôn vàn ơn lành, ơn lạ, phép lạ cho những ai mộ mến chuỗi mừng côi và năng đọc kinh mừng côi. Chính vì thế mà nhiều đức giáo hoàng hằng khuyến khích cộng đồng dân Chúa hãy sốt sắng tích cực năng lần chuỗi mừng côi và gia nhập hội mừng côi để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ một cách thiết thực hơn. Người Công giáo nói, tôi có lòng kính mến Chúa Giêsu mà không bao giờ rước thánh thể Chúa thì đâu có phải là kính mến Chúa. Cũng vậy, khi nói tôi kính mến Đức Mẹ mà không bao giờ lần hạt kính Đức Mẹ thì đâu có phải là kính mến Đức Mẹ. Bởi vậy, nếu một hội đoàn nào nói là hội đoàn của Đức Mẹ mà không có điều lệ bắt buộc phải lần chuỗi mừng côi thì theo tôi không phải là một hội đoàn mà được Đức Mẹ yêu thích và chấp nhận. Thánh thể luôn luôn gắn liền với Chúa Giêsu thế nào thì chuỗi hạt mừng côi cũng gắn liền với Đức Mẹ như thế ấy. Để chứng minh điều đó, chúng tôi xin đăng cử mấy lời tuyên bố của các vị giáo hoàng sau đây. Đức giáo hoàng Alexandria thứ 7 đã nói, hội mừng côi có thể giữ vững được hội thánh. Đức giáo hoàng Pio thứ 5 nói, nhờ hội mừng côi được phát triển khắp nơi mà giáo dân trở nên thánh thiện. Đức giáo hoàng Leo thứ 10 nói, khuyến khích thành lập các hội mừng côi tại các địa phận và giáo xứ. Ngài còn gọi các hội mừng côi là chuyến lũy để ngăn cản sự dữ, là tường lũy để ngăn cách xua đuổi ma vương ác quỷ. Đức giáo hoàng Hòn Sisto thứ 4 đã chính thức thừa nhận hội mừng côi là của hội thánh, do hội thánh chính thức truyền bá cho khắp thế giới Công giáo. Đức giáo hoàng thứ 23 ban thông điệp Gratia Recordatio ngày 26 tháng 9 năm 1959 khuyến khích giáo dân nâng lần chuỗi mừng côi và gia nhập hội mừng côi. Ngài còn nói, kinh mừng côi là hơi thở của mỗi tâm hồn. Đức giáo hoàng Leo thứ 13 được mệnh danh là giáo hoàng mừng côi đã nói, không lời cầu nguyện nào giúp ta thêm lòng kính mến Đức Mẹ bằng kinh mừng côi. Người hằng khuyến khích giáo hữu hãy tích cực sốt sắng gia nhập hội mừng côi để được hưởng nhiều ơn ích như Đức Mẹ đã hứa với thánh Domenico, chân phước Alain de la Roche, thánh Genevieve, thánh nữ Metida. Vậy hội mừng côi quan trọng như thế nào mà chính Đức Mẹ, các đức giáo hoàng và hội thánh hằng khuyến khích mọi người Công giáo hãy gia nhập hội mừng côi? Như chúng ta đã biết, theo các tông thư, tông huấn của các đức giáo hoàng và nhất là theo tài liệu của các thánh Luis Maria Grignion de Montfort, khi ta lần chuỗi mừng côi kính Đức Mẹ là một điều tốt lành, Đức Mẹ sẽ tùy lòng sốt sắng mà ban ơn cho phù hợp với lòng sốt sắng của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đã gia nhập hội mừng côi mà khi lần một chuỗi hạt mừng côi như vậy thì được hưởng các công phúc khác do toàn thể hội mừng côi kết hợp lại. Thí dụ cụ thể sau đây, nếu chúng ta gia nhập hội mừng côi mà hội mừng côi có tới 400 hội viên, khi ta lần một chuỗi mừng côi thì được kết hợp với 400 chuỗi hạt mừng côi của các hội viên khác. Tự nhiên, một chuỗi hạt mừng côi của chúng ta sẽ có giá trị bằng 400 chuỗi hạt mừng côi của 400 hội viên kết hợp lại. Điều này đã có rất nhiều anh chị em thắc mắc và chưa tin sự liên kết này, mặc dù chúng tôi đã trưng bày rất nhiều bằng chứng của hội thánh và của các đức giáo hoàng về sự thông công siêu nhiên này. Không lẽ chỉ đọc một chuỗi hạt mân côi mà được hưởng công phúc bằng 400 chuỗi hạt mân côi thì quá sức tưởng tượng. Nhưng sự thật là như vậy. Chính Đức Mẹ đã rộng ban ơn cho con cái mẹ trong hội mân côi là như thế đó. Vậy hội mân côi đã có từ bao giờ và do ai sáng lập? Vào giữa thế kỷ thứ 15 là một thời gian lịch sử của chuỗi hạt mân côi. Chuỗi hạt mân côi được đặt vào tay nhiều người Công giáo thời bấy giờ. Thế nhưng lúc đó kinh mân côi chỉ được coi như là một phương thức cầu nguyện riêng tư, chưa phải là kinh nguyện cộng đồng được dân chúa khắp nơi sử dụng. Do đó các tu sĩ dòng thánh Domenico vẫn hằng cổ võ vận động để được hội thánh chấp nhận. Một trong những tông đồ sốt sắng vận động để được giáo quyền chính thức thừa nhận như là kinh nguyện phổ cập cho toàn thế giới Công giáo, đó là chân phước Alain de la Roche, tu sĩ dòng thánh Domenico và cũng là sáng lập viên các hiệp hội kinh mân côi. Chân phước sinh ra năm 1428 tại Anh Quốc, gia nhập dòng thánh Domenico tại tỉnh Dinan. Sau khi tốt nghiệp, ngài đã được mời dạy tại kinh thành Ánh Sáng. Chân phước Alain de la Roche có một đời sống rất đạo đức, thánh thiện và đặc biệt ngài có lòng kính mến Đức Mẹ. Đi đến đâu, ngài cũng giảng về kinh mân côi và lập ra nhiều hội kinh mân côi khắp nơi ngài đi giảng. Do đó, hội viên do ngài sáng lập vào năm 1470 có một ảnh hưởng rất lớn trong việc thành hình nên chuỗi hạt mân côi ngày nay. Dựa trên bằng chứng lịch sử, có người cho rằng chân phước Alain de la Roche xứng đáng được coi là cha của kinh mân côi hơn là thánh phụ Domenico. Bởi vì trong thực tế, những sách viết về kinh mân côi xuất hiện sau khi chân phước qua đời đều dựa trên hoặc trích dẫn những tác phẩm của ngài. Chính chân phước cũng là người đầu tiên thuật lại truyền Đức Mẹ trao ban tràng hạt mân côi cho thánh Domenico và dạy thánh nhân cách cầu nguyện bằng kinh mân côi. Vào năm 1470, chân phước đã thành lập hội mân côi đầu tiên tại tỉnh Douai, miền Bắc nước Pháp và sau đó lan truyền ra khắp nơi. Người ta đã nô nức thi đua gia nhập hội mân côi do chân phước sáng lập. Tuy vậy, mãi đến ngày sinh nhật Đức Mẹ ngày 8 tháng 9 năm 1475, cũng là ngày chân phước qua đời, thể theo lời yêu cầu của hoàng đế nước Đức Frederick thứ ba và sứ thần tòa thánh rước kiệu Đức Mẹ vào thánh đường Đức Mẹ tại Cologne. Hiện diện trong đoàn kiệu có các quan khách vị vọng trong giáo hội và chính khách trong vương quốc Đức. Sau khi tượng Đức Mẹ được làm phép thì một sổ ghi danh được đem đến để cho những ai xin gia nhập hội mân côi được ghi tên. Vua và hoàng hậu đã được ghi danh đầu tiên và sau đó là các hoàng thân, hoàng tử xin được ghi danh gia nhập hội mân côi. Tiếp sau đó, nhiều thành phần trong giáo hội, hoàng cung đã xếp hàng để được ghi danh vào sổ mân côi. Khi thánh lễ đại trào kết thúc, hoàng đế hướng về vị đại diện Đức Giáo Hoàng, xin ngài giúp đỡ để hội mân côi được chuẩn nhận của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Sixto thứ 4 đã chính thức thừa nhận hội mân côi và ban phép được chính thức hoạt động trên toàn thế giới Công giáo. Từ ngày đáng ghi nhớ đó, hội mân côi đã được phát triển mạnh mẽ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có biết bao nhiêu người xin gia nhập hội mân côi. Đến năm 1749 thì đã có cả hàng triệu người xin gia nhập hội mân côi. Hội mân côi phát triển một cách mau chóng chính là sự đơn giản cho những ai muốn gia nhập hội mân côi do chân phước soạn thảo. Không phải đóng tiền bạc, được ghi danh vào sổ hội, lần 50 chuỗi mân côi mỗi ngày, luôn mang theo trong người chuỗi hạt mân côi. Bất cứ ở đâu, ai muốn xin gia nhập hội mân côi cũng được, miễn là thực hiện những điều cần thiết ở trên. Đúng như lời thánh Luis Maria Grignion de Montfort đã nói trong cuốn Thành thực sùng kính Đức Mẹ, là đối với người Công giáo, chỉ có hai vấn đề quan trọng nhất là thánh thể và chuỗi hạt mân côi. Nếu chúng ta tôn sùng bí tích thánh thể, năng xem lễ, rước lễ thì làm đẹp lòng Chúa Giêsu biết bao. Cũng vậy, nếu chúng ta tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ Maria, năng lần chuỗi mân côi thì sẽ làm đẹp lòng Đức Mẹ một cách tuyệt đối và chắc chắn là chúng ta sẽ được rỗi linh hồn. Không những chỉ được rỗi linh hồn mà còn được nên trọn lành hay nên thánh nữa. Chính vì nhận biết được sự quan trọng như vậy, cho nên Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi còn bình sinh đã tổ chức năm thánh thể và quay về với Đức Mẹ trong chuỗi hạt mừng côi, và cũng để cho toàn dân Công giáo hiểu rõ một cách sâu sắc về kinh mừng côi, thì Ngài đã ra tông huấn Rosarium Virginis Mariae để nói về sự quan trọng và những ơn ích bởi việc đọc kinh mừng côi. 2 năm sau khi Ngài qua đời, thì Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, người kế vị, đã lại ra tông huấn Sacramentum Caritatis, đề cao bí tích thánh thể gắn liền với kinh mừng côi như thế nào. Đúng như Thánh Luis Maria Grignion de Montfort đã nói về bí mật kinh mừng côi và thành thật sùng kính Đức Mẹ, là chỉ có 2 vấn đề quan trọng nhất đối với người Kitô hữu là thánh thể và chuỗi hạt mừng côi. Vậy còn chờ đợi gì nữa, còn chần chừ gì nữa mà các bạn chưa gia nhập hội mừng côi để được hưởng nhiều ơn ích bởi việc đọc kinh mừng côi? Tại các giáo phận, giáo xứ miền Bắc Việt Nam trước đây, nơi nào cũng có các hội đoàn mừng côi, mà thời ấy người ta thường gọi là hội Rosa, bởi tiếng Rosarium, tức là mừng côi. Giáo dân thi đua nhau gia nhập hội mừng côi rất sầm uất. Mỗi khi đi kiệu Đức Mẹ, các ông thì mặc áo tức màu xanh, các bà, các cô thường mặc áo vóc đỏ đi kiệu, tay cầm chuỗi hạt mừng côi, đọc kinh rất sốt sắng. Cái cảnh đó bây giờ không còn nữa. Ngoài hội mừng côi ra, người ta thường có thói quen tổ chức chuỗi hạt mừng côi sống hay chuỗi hạt mừng côi liên tiếp cho từng khu xóm. Có nghĩa là cứ mỗi nhóm 15 gia đình họp nhau, phân chia mỗi gia đình đọc một ngắm cho đủ một trang chuỗi 150. Thật là một thói quen quý hóa, làm đẹp lòng Đức Mẹ biết bao. Từ ngày di cư vào miền Nam và di tản sang Mỹ, chúng tôi thấy ít nơi hoặc không còn hội mừng côi nữa. Thật đáng tiếc. Chúng tôi ước mong các cộng đoàn Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại nên tổ chức lại các hội mừng côi cho giáo dân được hưởng nhờ như trước đây. Theo chúng tôi được biết và theo cuốn sách The Rosary, The Little Soma của Đức Hồng Y Ferdinand G. Francis Stafford, thì có rất nhiều người Mỹ sốt sắng lần chuỗi mừng côi và gia nhập hội mừng côi. Trung tâm chính của hội mừng côi Mỹ là Rosary Center, P.O. Box 3617, Portland, Oregon 97208. Kết luận, hội mừng côi là một hội rất cần thiết đối với người Công giáo chúng ta, và cũng là một hội đoàn mà Đức Mẹ yêu quý nhất. Vì gia nhập hội mừng côi là có điều khoản bắt buộc phải lần chuỗi mừng côi 50 mỗi ngày, và trong lúc rảnh rỗi ta có thể lần chuỗi hạt mừng côi nhiều hơn nữa. Chỉ khi nào chúng ta chết rồi, chúng ta mới thấy gia nhập hội mừng côi là cần thiết, là quan trọng. Xem truyện Một Linh Hồn Hiện Về Xin Gia Nhập Hội Mừng Côi. Hơn nữa, việc lần chuỗi mừng côi mỗi ngày là dấu chỉ nên thánh và luôn luôn được Đức Mẹ phù trì hộ giúp, khi còn sống cũng như khi chết.